Hôm nay toàn thể thiên chiếu chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch thầy, hôm nay là ngày cuối năm thầy vào thăm chúng con. Đã từ bao năm qua, bước chân thầy lúc nào cũng hiện diện tại thiền viện viên chiếu chúng con. Từ lúc còn là một mái tranh mái lá đơn sơ, thầy đã không từ lao nhọc vạch rừng lội qua những bụi gai mắc cỡ đi vào đây để hướng dẫn chỉ dạy chúng con. Nhờ lòng từ của thầy, chúng con đã từ đó lớn lên trưởng thành. Có rất nhiều huynh đệ ở viên chiếu đã đi khắp nơi dạy dỗ hướng dẫn Phật tử đúng như lời chỉ dạy của thầy, và cũng trong từng thời gian đó chúng con được luôn luôn đi theo bước chân của thầy, chuyển hóa tất cả những tâm niệm si mê vọng tưởng của mình. Chúng con thiết nghĩ nếu không có sự chỉ dạy của thầy, hẳn giờ đây chúng con đã làm uổng phí chí nguyện của mình, đã làm mất đi cơ hội trở thành một pháp tử của Như Lai. Với ân đức sâu dày của thầy, với tất cả niềm hạnh phúc và cảm nghĩ của chúng con không biết làm sao diễn bày cho được. Con vẫn nhớ những ngày tháng thầy cũng ngồi tại chỗ này trong một khung cảnh đơn sơ hơn. Ở đó thầy đã hướng dẫn những bộ kinh Đại Thừa, đã luôn luôn răn nhắc, sắp tấn và khuyến khích chúng con tu tập theo hạnh Bồ Tát và luôn luôn phải tỉnh giác để buông bỏ những vọng chấp của mình. Bởi vì nếu không buông bỏ vọng chấp thì không thể nào phát lòng từ rộng lớn được. Và cho tới bây giờ, chúng con không dám ước mơ gì hơn. Chúng con thấy thầy đã mệt nhọc quá nhiều, cho nên chúng con không dám đòi hỏi, không dám nài thỉnh thầy phải mệt nhọc vì chúng con. Giờ đây thầy đã nghỉ ngơi để dành riêng thời giờ cho mình, bởi vì những cái thời gian qua đi thầy chỉ sống vì tăng ni và Phật tử, không có một chút thời giờ nào là thời giờ của thầy. Trước những dự định và việc làm của thầy, chúng con một lòng cung kính tôn trọng, và giờ đây trước mặt thầy, con xin thay lời tất cả các huynh đệ và hàng cháu chắt của thầy, xin nguyện cố gắng tu tập noi theo, ghi nhớ những gì thầy đã lao công mệt sức tận tâm chỉ dạy. Chúng con nguyện mỗi đứa tự nỗ lực cố gắng tu tập cho xứng đáng, để thời gian trong thất của Thầy không có một chút gì bận tâm về chúng con. Đó là lời ước nguyện và lời phát nguyện thứ nhất của chúng con. Chúng con dâng lên Thầy, ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh. Lời ước nguyện thứ hai của chúng con là: chúng con ngưỡng cầu uy lực Tam Bảo gia hộ cho Thầy trong lúc ở trong thất, không bị tất cả những duyên chướng và không bận tâm vì những tin tức bên ngoài của chúng con, để thời gian của Thầy được trọn vẹn. Và chúng con biết rằng sự thành tựu của Thầy chính là sự thành tựu của Thiền Tông Việt Nam, và mà trong đó hàng tăng ni và Phật tử chúng con cũng được nương nhờ phước lực. Cho nên chúng con hết sức kính cẩn cầu nguyện Thầy ở trong thất tứ đại luôn an hòa, và việc lớn phát thành tựu đến chỗ như nguyện của Thầy. Đó là lời ước nguyện thứ hai của chúng con, ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh. Và giờ này chúng con cung kính thỉnh Thầy chỉ dạy một lần. Con không dám nói và không dám nghĩ là lần sau chót, chỉ cung kính thỉnh nguyện cầu xin Thầy từ bi khai thị cho chúng con, để chúng con khắc cốt ghi tâm và ghi nhớ mãi mãi phút giây này, tự tiến bước, tự thanh tịnh bản tâm của mình để làm tròn bổn phận mà Thầy đã giao phó cho. Con kính mong Thầy từ bi hoan hỷ chấp thuận. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Theo lời yêu cầu của tụi con, để Thầy có ít lời nhắc nhở, vậy thôi tất cả ngồi xuống, quỳ trên này đau kinh lắm. Tụi con không dám nói rằng đây là cái lần chót Thầy về thăm Viên Chiếu, nhưng mà sự thật đối với Thầy là lần chót rồi. Bởi vì từ năm 70 mấy tới bây giờ, Thầy ra vô tới lui ở Viên Chiếu để cố gắng nâng đỡ tinh thần cho tụi con, vì thấy rằng đem tụi con đặt ở trên khu đất này là một cái điều bất đắc dĩ, vì cái phương tiện kinh tế là Thầy phải dồn tụi con vào đây. Nhiều người cứ ngỡ rằng đến đây rồi thì chắc một thời gian sẽ tan rã hết, không còn mấy người chịu nổi. Nhưng mà thấy rằng với cái tinh thần cương quyết của tụi con, vì đặt nặng chánh pháp hơn là cái nghèo khó, cho nên rồi trải qua bao nhiêu năm, từ một cái nhà lá, nhà tranh, từ một khu rừng hoang, bây giờ trở thành ra một cái thiền viện tương đối trang nghiêm, để cho chung quanh người ta thấy rằng cái bước tiến về hình thức nó vượt bực. Có thể ai tới đây những năm đầu hoặc là những năm gần đó, thì giờ đến Viên Chiếu thì sẽ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. cho rằng cái sự tiến bộ vượt bậc của tụi con không thể họ ngờ được. Như vậy thì ở thế gian không có việc gì khó nếu chúng ta lập chí, chúng ta quyết tâm thì dù khó mấy cũng thành công. Huống nữa là người tu đã biết thân mình, đời mình sống được ở trong chánh pháp thì dù khó, dù khổ, dù nghèo túng vẫn không có nệ hà, miễn làm sao có chánh pháp để mình tu, để mình thấu suốt được đạo lý thì không ngại những cái khó khăn ở bên ngoài cũng như sự nghèo thiếu của hoàn cảnh. Do đó mà từ một số nhỏ tụi con rồi theo cái chiều phát triển càng ngày càng thành một số rất lớn, hiện giờ được bao nhiêu? Thầy nhớ lúc trước tụi con có dưới 30, phải không? Mà bây giờ chùa chiền khang trang, ni chúng đông đảo, như vậy thì cái đó là một cái điều rất là kỳ diệu của người tu. Bao nhiêu cái nhìn của người đời họ đều lầm lẫn, họ cho rằng tụi con thì yếu đuối, vào trong rừng thì không tài nào mà chịu đựng nổi, mà ngày nay đã chịu đựng được mà lại còn phát triển thêm từ cái chùa chiền nhà cửa đến cái ni chúng, từ một số nhỏ bây giờ gấp đôi gấp ba. Đó là những cái điều mà thầy tin rằng hộ pháp lúc nào cũng gia hộ nếu chúng ta đi được con đường chánh. Đó là nói tổng quát. Còn nếu nói thẳng thì tất cả tụi con đã thâm hiểu được giáo lý của Phật, đã thấy được cái con đường tu của mình, cho nên rồi tụi con cương quyết đi mãi, đi tới cùng. Với cái tinh thần đó, gầy dựng được một thiền viện viên chiếu tương đối là trang nghiêm. Ngoài ra, tụi con ngày nay còn lãnh nhiều trách nhiệm ở trong nước cũng như nước ngoài, đạo tràng này, đạo tràng nọ mời giảng dạy và đi ra ngoài mở mang thêm, thì đó là một việc cũng là kỳ diệu chứ không phải thường. Biết rằng tất cả việc làm của tụi con đều dưới sự sắp đặt của Thầy, nhưng nhờ cái ý chí can đảm cương quyết của tụi con từ trước mà ngày nay cái thành công nó dễ được kết quả như nguyện. Đó là những điều nó đã qua và đang tiến. Giờ đây ngang chừng này là Thầy buông tay tất cả mọi việc, tự tụi con huynh đệ chung nhau góp bạc sắp đặt để làm cho thành tựu một cái công tác lâu dài, thì cái thành công ngang đây về sau là phần của tụi con chứ không phải phần của Thầy nữa. Thầy chỉ giúp cho tụi con cái đà ban đầu và đến đây là Thầy buông tay. Như vậy thì tất cả cái công tác hiện giờ đang tiến thì tụi con phải huynh đệ chung lo, hợp tác với nhau để làm sao những đòi hỏi của Phật tử chúng ta đáp ứng được, làm sao huynh đệ đến nương tựa chứ tụi con tụi con dạy được, khiến cho họ tu có kết quả và mọi người đều hoan hỷ sống trong cái nền đạo lâu dài này. Đó là cái công tác mà tụi con đang làm và sẽ làm ở mai sau. Thầy nghĩ rằng bao nhiêu cái khó của tụi con ngày nay đối với thầy thì nó không phải là khó lắm, bởi vì tụi con đi đâu làm cái gì mấy chục năm nay đều có thầy hứng đỡ hết những cái khó khăn. Nhờ vậy mà sự thành công tụi con được dễ dàng. Chính thầy ngày xưa khi ra đi để mà tìm một lối tu thích hợp với cái bản nguyện của mình, không có một người thứ hai nâng đỡ thầy, mà thầy đã cố gắng, thầy làm được từ một con người cá nhân mà để đi ra tạo lập, gầy dựng đến ngày nay như vậy. Thì tụi con nghĩ nếu mà không phải cái nguyện xưa của mình, không phải là Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ, thì chắc chắn rằng thầy cũng không làm nổi. Ngày nay mọi việc đều kết quả tốt đẹp, từ những người không thương mình, ngày nay họ cũng được thương mình, từ những hoàn cảnh không thuận lợi, ngày nay chuyển thành thuận lợi. Thì như vậy tụi con mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình quyết tâm đi cho đúng với cái lối của Phật tổ dạy, thì chắc chắn rằng không có ai phụ lòng mình, không có ai ngăn trở bước tiến của mình. Đó là cái điều kinh nghiệm bản thân thầy đã thấy. Vì vậy thầy mong rằng từ đây về sau tất cả tụi con đều nghĩ rằng mình là người đang đi, đang tiến, thì dù có gặp gai hay là gặp những cái gốc nó ngăn trở đường đi của mình, thì tụi con cũng phải né tránh mà tiến tới. Chúng ta không đối đầu với những cái khó khăn, nhưng mà khó khăn đến, chúng ta lao lách để vượt qua, chứ không vì cái khó khăn mà chúng ta lùi bước. Đó là cái điều thiết yếu. Không bao giờ một việc nào chúng ta làm thành công mà không có những cái trở lực ngăn cản. Nhưng mà những trở lực đó, nếu chúng ta yếu ớt thì thấy đó là cái điều tai họa, cái điều ngăn trở. Còn nếu mình là cái người khéo léo, mạnh mẽ, thì những trợ lực đó giúp cho mình khôn ngoan hơn, giúp cho mình mạnh mẽ hơn, chứ không có gì là trở ngại hết. Cho nên là tụi con phải hiểu điều đó, đừng nản gặp những cái khó khăn. Như thầy ra nước ngoài, đôi ba lần gặp những cái khó khăn mà thầy lao lách qua, thì từ cái khó khăn đó thầy được bao nhiêu người mến chuộng. Cái mến chuộng không phải mình tài giỏi, không phải mình có đạo đức cao, mà mến chuộng vì mình là một con người chí thành, tu theo Phật pháp, không vì một điều nào khó khăn ngăn trở mà mình kinh hoàng, sợ hãi rồi lùi bước. Mình vẫn tiến trong cái khó khăn, nhưng mà tiến với cái khéo của mình, lao lách khỏi những ngọn đòn ác của họ, họ giáng vào mình. Thì như vậy thì người Phật tử nghe thấy họ sẽ mến thương, nhờ đó mà cái đạo lý mình dễ truyền bá. Ngày nay tương đối là thầy thành công. Thành công đây là nói theo cái hình tướng, hình thức. chứ còn đối với đạo thì chưa thấm vào đâu. Nhiều người họ mơ ước, họ mong mỏi làm được như thầy, nhưng họ rất khó làm. Tuy vậy, thầy được người ta mong mỏi, ước mơ bằng mình, mà thầy lại thấy thầy không có cái gì hết. Thầy đang là một người đi tay không, có lẽ về cũng tay không. Thầy sẽ lấy cái chỗ mà Phật Tổ đã từng dạy để làm cái chỗ tựa. Như vậy thì tụi con nghĩ cái chỗ tựa của thầy hiện giờ là cái gì? Cái chỗ tựa là hôm rồi thầy đã nói kinh điển lưu truyền 84 đó, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như, đó là chỗ tựa của thầy. Như vậy thì mai kia có khi gặp tụi con thầy quên nữa. Mà nếu thầy có quên tụi con có tuổi không? Tuổi thàm tục quá. Thầy quên tụi con mà thầy nhớ được chữ Như thì tụi con phải mừng chứ, phải không? Chứ còn để nhớ đứa này nhớ đứa kia rồi rầy rồi trách thì cái đó mới buồn. Còn thầy quên hết, để trên đầu thầy còn một chữ Như thì đó là cái điều mà tụi con đáng mừng, vì đó là một cái bước cuối cùng của người tu. Như vậy muốn nhớ trên đầu một chữ Như thì tụi con phải làm sao, hay là thầy hiện giờ phải làm sao tụi con biết không? Thực ra thì thầy đã từng nói đó, thầy nói ngày xưa thầy là con mọt đọc sách, cuốn nào tới tay thầy thầy cũng đọc tới đọc lui, như bộ kinh Nikaya mà thầy mới châu dịch, tụi con đọc có ngán không? Mà thầy đọc tối thiểu là phải 3 lần, nếu đọc tới đọc lui. Mà thầy rất là mang ơn và thượng Minh Châu, vì thầy có khả năng đọc được chữ Hán mà không có khả năng đọc được chữ Pali. Mà nếu mình đọc kinh một bề chữ Hán không á, thì e nó có những cái chỗ nó không được người ta tín nhiệm lắm. Cho nên thầy ước mơ phải đọc được cái hệ Pali thì được và thượng Minh Châu dịch. Khi dịch rồi, cuốn nào in gửi đến thì thầy đều đọc hết, đọc tới đọc lui. Và khi đọc rồi, thầy đối chiếu lại bản chữ Pali, bản chữ Hán, cái ưu, cái khuyết thầy thấy rất rõ ràng. Bản Pali thì lâu nay mình tin là bản gốc, còn bản chữ Hán là bản dịch lại. Nhưng mà cái bản chữ Hán á, thì các ngài dịch nó gọn hơn. Một câu chuyện xảy ra bên Bali nó tới nó lui 2-3 lần, bên chữ Hán gom là 1 lần thôi. Cho nên mình đọc mình không ngán. Còn Bali thì ta đọc mà nếu đứa nào không có thiện chí lắm thì đọc riết chán. Thấy sao mà lập tới lập lui một câu chuyện. Thí dụ như ngài A Nan, ngài muốn tới hỏi Phật điều gì, thì trước thầy khởi, ngài khởi nghĩ à, bây giờ ta nên đến hỏi Phật điều này. Thì rồi khi khởi nghĩ để tới cái gặp Phật thì thưa à, bạch Thế Tôn, con muốn hỏi điều này. Rồi khi mà Phật nói cho xong rồi cái ngài ôn lại lần nữa, thì như vậy cái câu hỏi mà ngài muốn hỏi lặp lại tới 3 lần. Còn bên đây thì không có, nó chỉ là 1 lần thôi. À, ngài A Nan muốn tới hỏi Phật, rồi cái tới Phật cái ngài bạch cái hỏi gì đó, như vậy cái nó gọn. Vì vậy mà cái người không có kiên nhẫn thì đọc bản Pali dễ ngán lắm. Người thầy đọc ba lần như vậy, cho nên là thầy thấy bản Bali đối chiếu với bản chữ Hán nó không có cái gì mà lệch hết á, chỉ lệch là rút gọn và để dài vậy thôi. Đúng là bản Bali là bản văn nói, còn bản chữ Hán là bản hơi viết rồi đó, thì chỉ thấy như vậy. Như vậy thì trên đường tu thầy chịu cực chịu khổ tìm kiếm từ nơi này đến nơi kia, cái gì hay của đạo thì thầy phải ráng tìm, tìm hiểu, rồi đến kết thúc một con đường mình đi, đó là cái đường lối tu. Thì cái đường lối tu này lúc đầu thầy có nhiều cái ngờ lắm. Cái ngờ thứ nhất là thầy nghĩ tại sao Đức Thế Tôn ngài đi tu vì chúng sanh, mà tới khi ngài ngồi với cổ Bồ Đề giác ngộ viên mãn rồi ngài lại muốn chán, ngài muốn nhập Niết Bàn. Cái điều đó thầy rất là khó hiểu, bởi vì cái tâm từ bi như vậy, vì nhân loại, vì chúng sanh mà đi tu, giờ ngộ đạo rồi thì phải đem cái đó nói cho người ta nghe, chứ lại sao lại không muốn nói. Đợi chư thiên đôi ba phen xuống năn nỉ yêu cầu ngài nói, thì ngài bảo rằng chỗ ta thấy ta biết, nói ra chúng sanh không hiểu. Rồi chư thiên mới yêu cầu sao? Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài phương tiện, phải không, mở phương tiện mà giáo hóa chúng sinh, thì như vậy chúng sanh sẽ hiểu và sẽ tin theo cái lời dạy của ngài. Thì từ đó Phật đi tới vườn Lộc Uyển thuyết pháp tứ đế vân vân. Như vậy thì pháp tứ đế về sau là Phật nói chỗ ngài thấy, hay là nói bằng phương tiện, bằng chứng thì sao? Trong kinh Phật đưa ra ba cái điều mà chúng ta thấy rất rõ. Điều thứ nhất, Phật dạy rằng cái pháp của Phật là những phương thuốc trị bệnh cho chúng sinh, phải không? Phương thuốc trị bệnh chúng sinh, thì phương thuốc trị bệnh đó nên uống suốt đời hay là chỉ uống khi mình có bệnh? Có bệnh mới dùng thuốc, bệnh hết thì thuốc phải bỏ. Thì như vậy thuốc là phương tiện, là cứu kính. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh Kim Cang, Phật nói rằng pháp của ta nói, ta dạy cũng như là chiếc bè đưa người qua sông. Đó. Thì tới bờ thì bè phải bỏ. Rồi trong kinh Duyên Giác, Phật nói pháp ta dạy như ngón tay chỉ mặt trăng, nương ngón tay để thấy mặt trăng, thấy mặt trăng rồi không cần ngón tay nữa. Thì như vậy từ pháp tiểu thừa đến pháp đại thừa, Phật đều nói đó là phương tiện. Như vậy thì cái gì là cứu cánh? Đó là một vấn đề mà Phật không muốn nói, hay là ngài nói thấy là nói người ta không hiểu. Thì như vậy cái cứu kính đó lúc nào ngài nói được? Chỉ đến cái hội Linh Sơn, toàn chúng đang ngồi lặng yên, ngài đưa cành hoa sen lên, phải không? Khi đưa cành hoa sen lên thì ngài lấy mắt nhìn tất cả mọi người trong hội, coi họ hiểu sao với cái hành động của ngài. Nhìn thấy ai cũng ngơ ngác hết. Chỉ tới ngài Ca Diếp, ngài nhìn thấy mắt Phật nhìn ngài thì ngài cười. Thì ngài Đức Phật mới nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, đem phó chúc cho Ca Diếp, vân vân. Như vậy, hồi xưa đọc Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, thầy không hiểu. Sự thật là không hiểu. Nhưng bây giờ thầy thấy, đâu có giấu mình. Chánh Pháp Nhãn Tạng là cái chánh pháp từ cái kho con mắt. Phải không? Nhãn Tạng là kho con mắt. Đó, thì đưa lên. Rồi Phật nhìn thì như vậy. Có chỗ khác là tứ mục tương cố đó. Đó. Như vậy thì chánh pháp Nhãn Tạng nằm ngay chỗ đó. Mà chỗ đó là chỗ dễ chỉ không? Đó là cái chỗ mà thầy thấy ngày xưa mình đọc hoài tới cái câu đó, tại sao mà chánh pháp Nhãn Tạng? Chánh pháp là kho con mắt, mà kho mắt là kho là sao? Thì cứ cắt nghĩa là chánh pháp là sáng suốt như kho con mắt. Nhưng mà bây giờ mới thấy rằng cái chánh pháp Nhãn Tạng là cái kho chánh pháp, cái kho con mắt là chánh pháp Ngài truyền cho ta viết. Đó, như vậy là tụi con đọc kinh Lăng Nghiêm là thấy Phật dùng cái này cái kia để chỉ đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái chỗ Phật muốn chỉ là cái hiện có ở trước mắt mình, chứ không phải chuyện ở xa. Nhưng mà nói ra người ta không tin, buộc lòng phải dạy tu cách này cái kia lần 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 tiêu mòn, rồi một ngày nào đó nó tỉnh nó sáng. Bị người ta chịu tu có thứ bậc, người ta chịu tu có hình thức. Bây giờ mình chỉ một cái không hình thức sẵn có của họ dễ quá, họ coi thường, họ không nhận. Vì vậy mà thầy nghĩ rằng cái pháp của Phật rất là rộng, rất là sâu. Bởi vậy ráng đọc Ba Tạng Kinh cho hết. Nhưng bây giờ đọc được nhiều kinh, nhưng mà mình thấy lại thì tất cả cái đó là phương tiện hết, chứ không phải là chỗ cứu kính. Mà cuối cùng cái cứu kính nó ở sẵn nơi mình. Mà cái cứu kính ở sẵn nơi mình thì chừng đó làm sao? Thầy đúng cái câu là kinh điển lưu truyền tám vạn tư đó. Thấy không? Nghĩa là mình đọc cho đã đời, rồi thì quên hết. Biết tất cả đó, lời Phật dạy là phương tiện. Bây giờ nhận chân được cái thật sẵn của mình, thì cái phương tiện phải buông. Phải không? Buông hết phương tiện. Cho nên thầy gần đây kinh đầy tổ, ai gửi cuốn gì tới thầy nhìn nhìn qua thầy cũng để xuống, đọc không được nữa. Bây giờ thầy không muốn kiếm cái gì nữa hết á, mà đọc kinh là để tìm cái gì mới, phải không? Bây giờ cái thật nó ở ngay nơi mình rồi, tìm cái gì nữa làm chi? Cho nên là thầy giờ hết đọc kinh được, mà hết đọc kinh được là thầy dốt, phải không? Chỉ còn cái chữ thôi, thuộc cái chữ. Đó là nói cho tụi con thấy. Bởi vậy nên chỉ cái chỗ chí thiết cho tụi con biết là chư tổ luôn luôn dùng hai cái hình ảnh con mắt và lỗ tai, phải không? Hoặc là tới hóa đạo chỉ cái ba cái sân. Hoặc là như trong kinh Lăng Nghiêm Phật đưa tay lên chẳng hạn, để chỉ cái kho tàng con mắt của mình, ngay nơi con mắt của mình. Đó. Hoặc là kêu dạ nhân dân, hoặc là hét, hoặc là đánh. Những cái hành động của chư tổ Trung Hoa ngày xưa thầy nói sao mà nó rắc rối quá, mà nó cũng thô bạo quá. Nhưng bây giờ mình mới thấy chúng ta có cái bệnh đi hỏi thiện tri thức, rồi muốn thiện tri thức trả lời cái câu hỏi của mình để mình theo dõi, mình hiểu. Mà nếu mình theo dõi thì cái câu trả lời đó chưa phải là cái chỗ chỉ thẳng. Mà chỗ chỉ thẳng chỉ cần mình hỏi gì đó mà các ngài chỉ một cái, hét một tiếng làm cho mình hết nghĩ rồi chung. Phải không? Bởi vậy cho nên mình thấy tàn nhẫn như ngài Đức Sơn hỏi cái đánh một gậy không biết cái gì hết, nhưng mà giờ biết lại thì đâu có gì lạ. Vừa giấy niệm là ăn đòn, bây giờ hết niệm thôi thôi chỗ đó đó. Giờ tụi con thấy dễ không? Sẵn quá. Bây giờ niệm khởi đó là đi sai, mà nếu lặng được thì trúng. Bây giờ niệm khởi thì tụi con thấy nó là một lố lăng xăng hết cái này tới cái kia, mà nếu nó lặng xuống rồi thì nó còn mấy cái mấy thứ. Như vậy thì lặng xuống là mình, mà niệm khởi là ai? Mấy đứa biết không? Niệm khởi đó là lục tặc chứ gì. Bởi vì niệm khởi là những cái nghĩ hơn thua tốt xấu phải quấy, là một lố sinh diệt diệt sinh không dừng. Mà những cái niệm đó nó lặn xuống thì cái chân thật hiện tiền. Bởi vậy bảo mình phải định. Định là định cái gì? Là dừng cái lăng xăng với cái gì đó, phải không? Như vậy thì mình cần một pháp để định, hay là mình chỉ tự biết là buông đó? Biết buông với dùng một pháp trị thì tụi con thấy cái nào gần hơn? Nó dấy lên mình biết mình buông, còn dấy lên phải dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để quên nó. Dùng câu niệm Phật quên nó rồi lát nó hết rồi câu niệm Phật còn thì sao? Cũng chưa được. Như vậy thì thân ngay đó mình buông cái một không sướng hơn không? Phải mượn cái thứ hai vô đập cái thứ nhất, rồi cái thứ nhất cái chết, rồi thứ hai mình cũng phải lo buông nữa, thì hai lần. Còn giờ thấy nó cái mình buông luôn, ai gần ai xa. Vì vậy mà gọi là trực chỉ, đi thẳng, chỉ thẳng cái chỗ đó đó. Cái gốc mà làm rối loạn là chú này, và biết mặt chú này mình buông cái rồi. Chứ còn dùng cái này cái kia trừng trị nó, mà khi dùng cái gì đó thì cũng phải thần thánh quá cái đó. Mà thần thánh quá đặng ta tin, mà khi thần thánh quá rồi biết mình mắc cạch kẹt ở chỗ thần thánh quá đó. Bởi vậy cho nên người tu khéo dùng cái đường lối trực chỉ này thì dễ đạt được kết quả. Nhưng mà cái căn cơ còn ỷ lại thì làm không nổi, phải không? Nên người nào ỷ lại thì Phật dạy niệm Phật, Phật dạy trì chú vân vân. Còn người nào can đảm dám nhìn thẳng, biết để bỏ thì đi thẳng đường này. Mà đường này á thì nó là đường tắt hay đường quanh? Trực chỉ. Thì bây giờ chỉ người ta hiểu rõ. Cái đấy đó đó mà tụi con thấy đạo Phật là đạo giác ngộ. Bây giờ mình nhìn thấy, mình biết cái thực và cái dối, bỏ cái dối sống cái thực, có phải trí tuệ không? Còn nếu mình tin cái này màu nhiễm, kia màu nhiễm thì cái đó không phải là trí tuệ. Thì như vậy đối với đạo giác ngộ, sử dụng trí tuệ đi thẳng thì đó là đường gần. Còn nếu mình dùng lòng tin để mình đi quanh trong đó, rồi một ngày mai kia mình mắc kẹt trong những cái mê hồn trận đó, mình ra không được. Vì vậy cho nên Thiền Tông dùng những cái từ nói trực chỉ. Mà trực chỉ cái gì? Nơi tâm người. Trực chỉ nơi tâm người kiến tánh, tức là nhận ra được bản tánh và thành thật. Mà không? Sao không thành? Mê thì chúng sanh, giác thì Phật. Chứ muốn có hào quang ở chuyện đó, thần tưởng tượng nhiều. Bây giờ mình còn mê thì tức là chúng sinh. Còn mình trực chỉ thấy được cái hư dối mình bỏ, sống với cái chân thật là mê hay giác? Bởi vậy cho nên phải thường giác, giác luôn luôn, chứ không có cho nó mê. Được như vậy thì đó là con đường thẳng, nó gần gũi với mình biết mấy. Cho nên đối với Thầy thì ngày nay Thầy giảng nó không quanh co như hồi xưa. Hồi xưa thì vẫn đi đường quanh co, chỉ cái này chỉ cái nọ để cho mọi người nghe đều có cái chỗ tựa. Còn bây giờ Thầy chỉ thẳng cái lẽ thực cái đó, chỉ nhận ra được lẽ thực đó thì trên đường tu của mình nó không còn bận biểu cái gì nữa hết. Biết cái giả là cái rối rắm phiền hà. Bây giờ Thầy hỏi tụi con, cái gì dẫn mình đi trong luân hồi? Nghiệp chứ. Dẫn đi trong lục đạo là nghiệp. Mà cái gì tạo ra nghiệp? Vọng tưởng. Vọng tưởng là nói chung. Chứ thiệt ra vừa có niệm thiện niệm ác là có nghiệp. Thấy không? Niệm thiện là nghiệp lành, niệm ác là nghiệp dữ. Ác thì đi ba ác đạo, lành thì đi ba thiện đạo, thì cũng là sanh tử. Bây giờ muốn hết sanh tử làm sao? Tức là không còn hai bên. Hết hai bên thì có hết đường đi. Hết đường đi thì sao? Cái chỗ đó đó, có nhiều người họ quảng hốt. Bởi vậy nên rồi chư tổ, nhất là các tổ mà vẽ 10 bức tăng câu á, Thầy thấy tài, thực là tài. Ngay khi mà không còn trâu, không còn trăng, thì lúc đó người ta tưởng như hết. Mà hết sinh tử, mà hết sinh tử tức là niết bàn. Nhưng mà ở đây không nhận ở chỗ đó là cứu kính, mà phải nhảy qua một bậc nữa là lá rụng về cội, chim bay về tổ, thể nhập pháp thân. Mà pháp thân ở đâu? Bởi vì nơi tâm mình không có khởi niệm, mà không khởi niệm do cái cố kèm cho nó định, thì cái niệm đó nó bị kẹt ở niết bàn, gọi là diệt tận định. Còn ở đây không khởi niệm mà hằng giác hằng trí, liễu liễu thường trí đó, thì đó là cái thể tri giác không mất. Nếu thể tri giác không mất thì cái thể đó, tụi con nghĩ giấy niệm là một cái động, động thì có bóng dáng, như là nghĩ người thì có bóng người, nghĩ vật có bóng vật, rồi nó sanh diệt, bóng dáng đều là giả dối. Và không khởi niệm mà hằng tri hằng giác thì cái thể hằng tri hằng giác nó bao to. Tại sao nó trùng khớp? Sở dĩ cái nhà nó có giới hạn là vì nó có tướng. Còn hư không không có giới hạn là tại không tướng. Không tướng thì nó trùng khớp. Cho nên tâm mình khi không còn một niệm là cái tâm trùng khớp. Còn cái tâm có niệm là tâm vướng mắc theo bóng dáng cái này cái nọ. Mà vướng mắc theo cái đó thì vẫn đi theo cái dòng, hoặc là thuận hoặc là nghịch, chứ không có yên. Còn nếu buông mọi vướng mắc thì lúc đó là thênh thang khắp hết. Bây giờ tụi con đừng nghĩ gì hết, Tai tụi con có nghe không? Mắt có thấy không? Mà có nghe có thấy là có biết không? Chứ vậy thì mình còn cái biết thường trực, đâu phải cái nghĩ suy mới là biết của mình, phải không? Mà cái biết thường trực đó nó có hình tướng gì? Có động không? Như vậy thì cái không động, không hình tướng làm sao sanh diệt được? Có động mới sanh diệt, có hình tướng mới bị duyên hợp, mới do duyên hợp, đó là giả. Bây giờ cái không động, không hình tướng thì cái đó không thể nào nói nó là sanh diệt được. Vì vậy mà có cái thể không sanh không diệt ngay nơi mình mà lâu nay mình bỏ quên, cứ nhận cái sinh diệt lăng tăng trong đầu là mình. Thân vô thường này là thân mình, cái tâm sanh diệt đó là tâm mình. Biết có hai cái đó. Còn cái chân thật đương có mặt đây bỏ quên mất tiêu. Đó, vì vậy mà Phật mới quở chúng sinh mê lầm, rồi nói như đang là con trưởng giả mà bỏ đi, phải không? Rồi sau mới trở về cực khổ mình chết. Như vậy mình đang ngồi ở trong ngôi nhà giàu có của ông trưởng giả mà tụi con có quên ông cha mình để chạy đi không? Sao vậy? Bất quên nó là mê đó. Rồi vậy cho nên từ cái mê đó rồi mình chạy đi, đi đã rồi mệt nhài, cái giờ hối hận muốn tìm trở lại xa quá, mà trở lại cũng không dám nhận cái thật đó nữa, rồi còn phải đi làm này kia lôi thôi, rồi cuối cùng nghĩa là phải đợi cha năn nỉ rồi tìm cách dụ dỗ rồi chừng đó mới nhận. Thì đó là để thấy rằng chúng ta tự sẵn mà bỏ quên. Ngày nay được nhắc được chỉ mà không can đảm nhận, không can đảm sống, thì cái đó lỗi tại ai? Mà bây giờ tụi con nghĩ hai cái, một bên là sanh diệt, một bên là không sanh diệt, bên là có sẵn, sẵn, bên nó có một cách chợt có chợt không. Thì cái có sẵn và không sanh diệt, còn cái sanh diệt mà chợt có chợt không, thì hai cái này cái nào bỏ dễ? Cái không sanh diệt bỏ dễ hay cái sanh diệt bỏ dễ? Bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu cái này là cái khó, cái sanh diệt này khó bỏ, thì còn cái không sanh diệt là dễ bỏ không? Nó sẵn rồi thì trở về nó dễ ợt, nó có sẵn mà trở về thì dễ. Còn cái sanh diệt này bỏ đồ bỏ rồi, nó là tạm mà, thì bỏ dễ ợt. Tại sao lại nuôi cái này bỏ quên cái kia? Đó là một câu hỏi. Giờ tụi con tự trách, mỗi khi ngồi thiền thấy chạy theo cái lăng xăng là tự trách, tại sao ngu dại vậy? Cái thật đang hiện tiền, đừng chạy theo cái lăng xăng đó, thì cái thật hiện, ngồi nghe thấy rõ ràng, có thiếu gì đâu. Như vậy thì nói rằng việc tu là việc khó, nhưng thực tình á, nếu xét theo lý á, thì nó dễ hơn. Vì cái sẵn chỉ nhớ cái rồi ngọc trong túi thò tay vô lấy, tưởng chứ có gì mà không chịu thò tay vô túi mà cứ chạy ăn mài xin đầu này đầu kia bắt cơm, thì có phải là cái khổ không? Bây giờ bỏ đi ăn mài, thò tay túi lấy hòn ngọc ra, thì tôi có thấy cái nào dễ? Đó là một cái điều thầy nói để tụi con tự nghiệm, tự thấy, rồi ráng mà tu. Không nên chạy theo cái bên ngoài. Tất cả những cái gì mình đã có, không biết thì thôi, biết rồi phải can đảm sống lại với mình, đừng có chạy theo tất cả cái ngoại cảnh. Ngoại cảnh là cái sợi dây lôi mình đi trong lục đạo. Cho nên biết rõ vậy thì ráng cố gắng tu, làm sao trong đời này tụi con không hổ thẹn mình bỏ cái ông cha giàu có mà đi làm kẻ ăn mày. Mình có sẵn thì phải dùng cái của mình, chứ không nên đi vay mượn kẻ cái bên ngoài. Thì đó là cái chỗ thầy nói cho tụi con thấy rõ cái con đường của mình đi là con đường trực chỉ, tức là chỉ thẳng chứ không quanh co gì hết. Biết cái giả thì không theo, nhận được cái thực thì sống với nó dễ thôi. Này, sống với cái thực là định hay là động? Thế nó yên ổn thì gọi là định, còn chạy theo cái giả là lúc nào cũng động hết. Như vậy mà cứ cầu nguyện Phật gia hộ cho con tu hành được có trí tuệ, được an định, thì nhận được cái thật thì mình sống nó là mình trí tuệ. Còn chạy theo cái giả nó dẫn mình chạy, dẫn mình đi đó thì mê muội. Như vậy thì tụi con thấy cái mê với cái giác nó cách bao xa. Con đường tìm tới chỗ giác chừng bao xa. Không quá gan tấc, phải không? Mà mình không có chịu nhận, rồi đi than thở cầu cứu chỗ này chỗ kia, thật là oan uổng cho mình quá. Cho nên thầy muốn nói thẳng để tụi con biết quay lại, thì đó là một con đường chính mà đơn giản nhất, lại gần gũi nhất. Ai tu mà nói chỗ nào đơn giản nhất, gần gũi nhất thì cũng mừng, phải không? Còn nói chuyện trên trời trên mây gì đó mới là xa. Mà cái đơn giản nhất, gần gũi nhất đó, tụi con đang tu, đang tiến, mà phải đi đúng hướng thì sẽ dễ gặp. Bởi vậy tụi con thấy ngài Trần Nhân Tông còn làm Thái Thượng Hoàng, mà ngài dám nói câu đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, thấy không? Vô tâm là vô tâm nào? Cái tâm chạy theo cảnh đó, thấy không? Không còn cái tâm chạy theo cảnh nữa thì đừng hỏi thiền làm gì. Ngay lên đó mình là thiền rồi. Chứ còn cứ tìm thiền ở đầu này, tìm ở sách kia, tìm đủ thứ tìm, rồi rốt cuộc rồi thì cũng không thấy đâu hết. Cho nên biết đối cảnh mà vô tâm, tức là không có niệm khởi chạy theo, thì đó là thiền. Mà nếu cái thiền đó là trở về nắm vững cái hòn ngọc trong túi của mình chứ gì hết. Như vậy thì trên đường tu nhắc cho tụi con nhớ, để mà cố gắng quay về, đừng có đi lạc hướng nữa. Chứ không phải như lâu nay mà tu khó quá, ba vô số kiếp mới thành Phật, phải không? Mà tụi con có định nghĩa ba vô số kiếp là bao nhiêu năm không? Biết không? Thằng nói số nhiều nhưng mà nói sao mà có căn cứ? Không phải vậy. Nếu là tu á, trong nhà Phật nói ba vô số kiếp á, là căn cứ từ bắt đầu thập tính, thập trụ, thập nguyện, thập hạnh, thập hồi hướng là vô số kiếp thứ nhất. Lên sơ địa tới bát địa là vô số kiếp thứ nhì. Rồi bát địa tới đẳng giác diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Tại sao có ba chặng mà lại là vô số kiếp? Cũng như người học ở ngoài đời, ba cấp, cấp 1, 2, cấp 3. Bây giờ định nó mấy năm? năm năm dân dân, mà nếu có đứa nào nó dốt quá thì phải mấy năm, còn có đứa nào thông minh quá thì nó rút ngắn. Như vậy thì cấp là tạm đặt, còn cái thời gian tu nó tùy người. Tinh tấn thì tiến nhanh, mà lười trễ thì tính nó tiến chậm, không có nhất định thời gian. Mà miễn qua được cấp đó thì gọi là hết cấp. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc đi tu một lượt, mà Đức Phật Di Lặc tới giờ chưa thành Phật, mà Đức Phật Thích Ca thành Phật đã hơn 2000 năm. Thì như vậy để thấy rằng cái ba vô số kiếp mình tưởng là không thể tưởng tượng được, nhưng mà không phải, là ai tu mà nhảy cấp được thì nhanh. Ai tu mà đi đều được một năm một cấp, năm cấp thì chậm vừa. Còn ai mà hai ngồi lại lớp liên miên đó thì không biết bao nhiêu năm. Bởi vậy cho nên hiểu thì mới thấy những cái lời trong kinh sách nó có ý nghĩa, chứ không phải tưởng tượng như mình nói cấp, nói bậc, nó có cái giá trị như vậy. Nhưng mà cái người tu nó không có nhất định giống nhau. Đó là để nói cho tụi con thấy trên đường tu không phải là khó, mà khó tại vì mình không có thấy được cái hướng đi đúng. Mà không thấy được đi đúng thì lanh quanh không biết chừng nào mà đạt được kết quả. Vì vậy nên ngày nay tụi con khéo tu, tìm hiểu sự hướng dẫn của Thầy chỉ rõ rồi, tụi con thấy được, tiến được thì cố gắng tiến. Làm sao tới ngày nhắm mắt mình không hổ thẹn rằng mình đã đi trên con đường giác ngộ, dù chưa viên mãn chứ cũng là sáng đôi phần, phải không? Chứ đừng có như những người mù tới đó không biết ra sao, chết từng đi về đâu, mơ mơ màng màng, thì cái đó là cái dở, cái yếu đuối. Như vậy thì mong rằng tất cả tụi con ở viên chiếu này, từ đây về sau người lớn đi trước hướng dẫn, chỉ thẳng cho tụi con, tụi con đi sau mạnh chân đi đúng đường, thì cái kết quả sẽ được đúng như sở nguyện của tụi con. Đó là buổi nói chuyện hôm nay kết thúc ngay đây.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch Thầy, Thầy đã vì lòng từ bi luôn luôn nghĩ đến sự tiến bộ của chúng con, luôn luôn sắp tấn chỉ dạy, cho nên đã không nề mệt nhọc, hướng dẫn tha thiết chỉ dạy cặn kẽ cho chúng con tất cả những pháp yếu để tu tập. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm, nhớ thật là kỹ và cũng phải áp dụng thường xuyên để đừng có quên, để đừng làm cái người có hột ngọc ở trong chéo áo mà không chịu nhận, cô phụ cái hạnh phúc, cái may mắn của chúng con trong đời này là đã được gặp Thầy, nắm tay, mở mắt, hướng dẫn cặn kẽ như vậy mà còn không chịu tiến tu. Chúng con cũng xin nguyện được đời đời làm đệ tử của Thầy, được đi theo bước chân của Thầy, được ở trong pháp hội của Thầy, để tự thân chúng con được lợi ích và lợi ích cho nhiều người. Giờ đây chúng con xin cung kính đầu thành đảnh lễ, ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, chương trình tiếp theo chúng con xin thỉnh Thầy lên chánh điện để làm lễ giá kéo cho tịnh diệu, và sau đó thỉnh Thầy đến trước chánh điện để cho chúng con được chụp hình. Xin mời đại chúng bước lên chánh điện sắp hàng hai trước. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bắt đầu là mùa xuân. Mùa xuân đồng nghĩa với sự vui tươi rộn rã, hoa nở chim hót. Mùa xuân cũng là sự nồng ấm chân tình của bạn bè trao nhau. Nhìn mùa xuân bên ngoài và nhớ đến mùa xuân miên viễn của những người được nghe tiếng hát từ Linh Sơn. Cánh cửa thiền mở ra một chân trời xanh tươi bát ngát. Ngày cuốc đất, đêm tọa thiền, nhưng chính nơi đây mới thật là quê hương thanh bình muôn thuở.
Bye. trong chợt yếm hơi sương dòng tâm khai mở phá tung cửa dựng sáng trời đông phải rằng tôi trở về quê hương trên tình đêm soi bóng thiên đường phải rằng tôi trở về quê hương nghe lòng vang tiếng của một bàn tay và nay tôi đang ở quê tôi mọi sẽ xa ngày dưới chân mình và nay tôi đang ở quê hương từng phút giờ tôi mới chẳng thôi
về con người. Mưa nắng hai mùa thay đổi, công việc nối tiếp luôn luôn, nhưng không vì thế đời thiền sinh mất đi nét thú vị hào hứng. Mượn âm nhạc để gửi vào đấy những tâm tình, để hát cho nhau nghe, để dặn dò nhắn nhủ. Có những điều chỉ nói suông người ta dễ quên, nếu hát lên thì lại đậm đà nhớ lâu. Ca khúc phim chiếu ra đời tình đó